Lúc bấy giờ, tuy bên ngoài tỏ ra ung dung, nhưng trong lòng thần Nam lại kinh hãi không ngừng. Mỹ công của Nam Cung Tiên Nhi đã làm dấy lên trong hắn sự cảnh giác. Tuyệt sắc mỹ nữ thiên kiều bá mị, xinh đẹp lừng thiên hạ này, tùy ý cử động đều có thể ảnh hưởng đến tinh thần của người ta, đủ thấy mỹ công thật là cao tuyệt. Dường như Nam Cung Tiên Nhi đã nhìn thấu được hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Nàng ta nhìn thần Nam chăm chú, mỉm cười khẽ nháy mắt với hắn. Hàng lông mi dài, đôi mắt to, tròn, đen láy. Lúc này trông nàng hết sức xinh đẹp, khả ái, phong thái mị hoặc đã biến đầu mất. Nàng ta bỗng trở thành một thiếu nữ ngây thơ, lại có vẻ tinh nghịch phì thường. Thần Nam lúc bấy giờ chỉ có cách thầm than lợi hại. Mỹ công của Nam Cung Tiên Nhi này thật đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ một cái tiểu động tác đơn giản cũng có thể tạo cho người ta cảm giác khác hẳn. Chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về mình. Thần Nam thì mặt thất sắc, Nam Cung Tiên Nhi chợt khúc khích cười, vẻ xinh đẹp lại hiện ra. Khoảnh khắc nàng lại biến thành một vưu vật có thể điên đảo chúng sinh, dùng mạo mị hoặc tuyệt thế có thể làm cho thiên hạ đại loạn. Ha 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 ha, ngốc cả, ta là mời huynh đến uống trà, không phải để huynh ngồi sững ra như thế. Nam Cung Tiên Nhi cười khẽ mà nói, thanh âm vô cùng dễ nghe. Thần Nam mỉm cười, triệt để ổn định lại tâm thần mà nói. Tốt lắm, con không mong trầm trả cho ta đi. Nam Cung Tiên Nhi khẽ nhấp nháy hàng mi dài, đôi môi xinh xắn đỏ hồng chu lên, bất mãn cào nhỏ. Ấm trà không phải ở bên cạnh huynh hay sao? Không thể tự mình rót ra được à? Lúc này trông nàng hết sức ngây thơ, khả ái đến dị thường. Thần Nam có chút không tiếp thụ được, tuyệt thế mỹ nữ này dường như sở hữu hàng trăm vẻ mặt lạ thường, cái nào cũng đều vô cùng lôi cuốn người khác, thật không hổ là tinh hoa trong số các truyền nhân của tình dục đạo. Thế này cũng là mời ta uống trà sao? Nàng là chủ nhân mà lại không muốn tự động thủ, thật là không biết cách tiếp khách đấy. Trên mặt của thần Nam tràn đầy tiêu ý, nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn ta không ngừng nhẩm lại huyền công gia truyền tổng quyết, dù hoặc bên ngoài Nam Cung Tiên Nhi rất khó làm sao lãng tinh thần của hắn. Nam Cung Tiên Nhi bật cười, ngồi dậy, áo khoác lồng cửu rớt xuống trên chiếc ghế mây, vóc dáng ma quỷ nhất thời phô ra toàn bộ trước mắt của thần Nam. Thân thể hoàn mỹ, mềm mại của nàng ta trong chiếc váy dài màu đen càng trở nên tuyệt vời. Đường cong uyển chuyển khiến người khác nảy sinh ước muốn vô hạn. Hai khúc tay sen lộ ra trong đôi tay áo tơ vô cùng mềm mại. Ánh sáng dụ người lan tỏa, thể hiện khí tức dụ người vô bì của tuổi thanh xuân. Nhìn xuống dưới, thần Nam chợt cảm thấy mặt phát nóng, mặc dù vẫn đang mặc niệm huyền công gia truyền tổng quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng động. Phía dưới chiếc váy đen của nàng gần như chỉ là lưới tơ, gần như trong suốt, đem cặp chân thon dài tuyết bạch của Nam Cung Tiên Nhi hiện hết ra ngoài. Đây chính là trắng đen đàn sen toàn mỹ, hấp dẫn lắm. Nam Cung Tiên Nhi cười cười, chậm rãi tiến đến gần thần Nam, mùi thơm như hoa lan thơm ngát nhất thời xông vào mũi và miệng của hắn. Thần Nam không chịu nổi, phải nhích dần về sau, cơ hồ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây. Nam Cung Tiên Nhi rót trà cho thần Nam, tư thế vừa chậm rãi vừa ưu nhã, yếm đào để ngỏ lộ ra hai quả bán cầu mềm mại căng tròn, phát ra ánh sáng tinh tế, tranh tranh hướng tới thần Nam đầy dụ hoặc. Sau cùng, đôi tay nhỏ nhắn nâng chén trà lên đưa cho thần Nam. Nam Cung Tiên Nhi tươi tắn nói, thỉnh thần công tử dùng trà. Thần Nam ngồi thẳng dậy, đón lấy chén trà, nhẹ nhàng hấp một ngụm rồi đặt chén lên trà kỷ mà nói, xin đa tạ. Nam Cung Tiên Nhi không hề lùi lại mà còn tiến lên một bước, gần như áp sát vào người của thần Nam, hơi thở thơm mùi hoa lan mà hỏi, vị của trà như thế nào? Hảo trà, hảo trà. Thần Nam lùi về phía sau một chút, tránh không chạm vào cơ thể kiểu mỹ mềm mại đang tiến tới. Thế ngon như thế nào? Nam Cung Tiên Nhi ánh mắt tràn đầy vẻ thông minh sáng sủa, thấy thần Nam lùi lại, nàng ta lại tiến lên nửa bước, cơ hồ ép thần Nam nằm hẳn ra ghế. Thần Nam có chút bực mình, đột nhiên lại bị một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành đến trêu đùa thế này sao? Trong lòng của hắn chợt phi cười, mình thật là quá mức quần tử, sao phải trói buộc tay chân như thế vậy chứ? Nghĩ tới đây, thần Nam cười ha hả, trong lòng rất nhanh ngồi thẳng dậy, chút nữa đã va vào người của Nam Cung Tiên Nhi. Nàng ta bỗng cả kinh, giống như một con thỏ nhanh chóng lùi lại. Lúc này Thần Nam lại đắc ý không tha, song thủ nhanh chóng vươn ra, chụp lấy một cánh tay thon dài của nàng ta, cười mà nói. Nếu như Nam Cung Tiền Nhi đã thích ngồi gần ta nói chuyện, thì không bằng chúng ta hãy kể gối nói chuyện đi.
Vô lại, buông tay ra.
Nam Cung Tiền Nhi không biết dùng phương pháp gì, giống như con cá trạch trơn tuột, nhanh chóng thoát khỏi tay của Thần Nam, lùi ra xa. Toàn thân của nàng mềm mại khác thường, ngồi trên ghế mây đằng sau rồi lấy áo lồng cửu khoác lại lên người, nửa nằm nửa ngồi, cười mà nói.
Huynh thật là không thành thật, không giống vẻ trung hậu bên ngoài gì cả.
Thần Nam cười mà nói. Nàng nói thế thật oang uổng cho ta quá. Đối mặt với một tuyệt thế mỹ nữ như nàng, ta nghĩ không một kẻ nào có thể kháng cự được. Nàng muôn phần dụ hoặc như vậy, đổi lại là kẻ khác, e rằng đã sớm nổi hùng tính rồi đấy. Nam Cung Tiền Nhi lườm hắn một cái, thần thái dễ thương vượt qua mọi loại phong tình, dịu dàng mà nói.
Thế có đoán được tại sao ta mời huynh tới đây không?
Chắc là không phải tìm ra quyết đấu rồi đúng không? Cho dù có là quyết đấu, ta nghĩ cũng sẽ vô cùng văn nhã đấy. Hiện tại Thần Nam hoàn toàn phóng túng, không hề có phong thái bị câu thúc như khi nãy.
Huynh đúng quả thật vô cùng vô lại, giống như lời đồn mà.
Nam Cung Tiên Nhi cười mỉm. Thật không hiểu một nhân vật như thế này mà lại có thể đánh trọng thương Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, đoạt lấy bảo vật trấn phái của Hỗn Thiên Đạo. Trên thế giới này còn rất nhiều chuyện kỳ lạ đó cô đường ạ. Cũng giống như việc hôm nay nàng mời ta đến. Rất nhiều người cho rằng ta cùng với lục đại tà đạo đã thành thủy hỏa bất dung. Thế nhưng hiện tại ta lại đang thưởng trà nói chuyện phiếm. Không, phải nói là kể gối đàm luận cơ chứ.
Này, người... Nếu Hạng Thiên không bị sư phụ gọi về, e rằng hắn đã tìm huynh liều mạng rồi đấy. Mà nếu huynh gặp phải truyền nhân của một đạo khác trong lục đạo, có lẽ cũng đã xảy ra đại chiến đẫm máu rồi. Làm sao có thể nhàn nhã ngồi chơi như ở đây được?
Nam Cung Tiền Nhi cười nhẹ, thản nhiên nói, thần thái xinh tươi đã mất đi. Thần Nam liếc mắt nhìn nàng. Ta cũng cho là như vậy. Nàng cho ta biết điều này là có ý tốt gì đây?
Thế huynh cho rằng nếu ta muốn giết hoặc muốn động thủ với huynh, lại có thể mời huynh ngồi uống trà ở chỗ này sao?
Nam Cung Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào Thần Nam, đôi mắt to tròn trong veo không hề chớp, đượm vẻ phong tình. Thấy Nam Cung Tiên Nhi lại muốn chuyển sang bản chính sự, Thần Nam lập tức trở nên cứng rắn mà nói.
Xin mời Nam Cung tiểu thư nói thẳng vào chủ đề đi, nàng tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?
Nam Cung Tiên Nhi liền rũ sạch vẻ dụ hoặc. Nàng ta hiện tại có vẻ hết sức đoan trang, một cỗ khí tức thánh khiết nhẹ nhàng tỏa ra làm cho Thần Nam tưởng như đang nhìn thấy mộng khả nhi. Hắn ta không khỏi cảm thán một phen, bạch biến ma nữ này rốt cuộc đâu mới là chân dạng của nàng, sợ rằng không ai biết được.
Ta muốn kết liên minh với huynh.
Chỉ có một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi khiến cho Thần Nam lập tức động dung. Trong lòng của hắn thoáng qua vô số ý nghĩ, ân là thật hay giả? Hay là nàng ta đang thử hắn ta? Nếu là thật, kết mình với nàng ta không phải sẽ có thêm một mình hữu cực mạnh, bớt đi một địch thủ khó nhằn hay sao? Nếu là giả thì nàng ta định làm gì?
Nhìn thẳng vào mắt của muội xem muội có nói dối câu nào.
Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghiêm túc.
Muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không có nói đùa đâu, cũng không có quỷ kế, bởi như thế không đáng. Như quả muốn đối phó với huynh thì muội còn có rất nhiều cách đấy.
Ngay trong lúc này, Thần Nam xác định nàng ta không khó đối phó và không nói dối. Nàng đang nói thật. Nếu muốn đối phó với hắn, căn bản không cần phải dùng phương pháp này.
Vì cái gì? Thần Nam hỏi. Rất đơn giản thôi. Muội thông qua chàng mà đối phó với Mộng Khả Nhi, đối phó với Đạm Đài Thánh Địa.
Ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra kiên định, sắc mặt thành thật. Thần Nam muốn cười mà không dám cười. Hắn hiểu được ân ân oán oán giữa tình dục đạo và Đạm Đài Thánh Địa. Xem ra đời đồn không phải là giả. Ân oán giữa hai thánh địa quả là khó hóa giải.
Muội cũng biết Mộng Khả Nhi muốn kéo huynh về phe của ả. Muội phải khiến cho nguyện vọng của ả thành công cốc. Không cần nhìn muội như thế đâu. Muội không phải loại người hẹp hòi chỉ biết phục cửu đâu. Chẳng qua muội muốn có thêm một mình hữu cường đại, lại tăng thêm cho địch nhân một cường địch. Đó đều là chuyện rất bình thường thôi mà. Muội không phải không hiểu thực lực của huynh, gần đây đã có đột phá, đủ để liệt vào thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục. nhân tài như vậy không đáng cho muội lôi kéo sao? Lẽ nào xưa nay huynh vẫn coi thường chính bản thân mình? Nam Cung Thiên Nhi mỉm cười mà hỏi. Thần Nam lắc đầu đáp lại. Nàng thấy thế có thực tế không? Ta tưởng nàng cũng biết rõ ân oán giữa ta và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Truyền nhân các tà đạo thánh địa đều muốn tìm cơ hội đánh bại ta. Nàng cũng là truyền nhân tà đạo thánh địa, vậy cũng truyền nhân khác sẽ nghĩ như thế nào? Nam Cung Tiên Nhi bật cười mà nói. Muội đương nhiên biết được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Chẳng qua tà đạo thánh địa tuy bất đồng với chính đạo thánh địa, nhưng lại không có quá nhiều điều ràng buộc lẫn nhau. Muội kết mình với huynh, tình không có nghĩa rằng là các thánh địa khác không thể coi huynh là cừu địch. Đây chỉ là kết minh riêng giữa huynh với chúng ta thôi, không phải đại kết minh giữa các thánh địa. Thần Nam uống một gụm trà mà nói. Lại có hảo sự như thế sao? Muội chẳng qua muốn ta trợ lực cho muội, nhưng đối với ta thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Lại để ta trở mặt với Mộng Khả Nhi về phe tà đạo thánh địa, kết quả chỉ kết minh được với nàng, còn truyền nhân các đạo khác vẫn là địch thủ. Hóa ra ta đã đắc tội với cả chính tả lưỡng đạo. Nàng chắc không ngây thơ đến mức cho rằng ta sẽ đồng ý chứ. Nam Cung Tiên Nhi liền lắc đầu mà nói. Nghe muội từ từ nói đã, huynh và Mộng Khả Nhi cũng đâu phải là thực lòng liên minh. Muội muốn giấu đi, muội thực có tin tức đích xác về chuyện này. Hiện thời huynh kết minh với ả ta thì đến phút chót vẫn phải đấu với nhau một trận. Kết minh với muội chắc chắn chúng ta không có xung đột. Huynh kết minh với Mộng Khả Nhi, truyền nhân lục đại tà đạo thánh địa đều dựa vào đó coi huynh là cừu địch. Còn kết minh với muội trong các thánh địa chính đạo, trừ Mộng Khả Nhi ra sẽ không ai cảm thấy bị mất mặt, coi huynh là cừu địch. Nói dễ nghe, bọn họ là người chính trực, còn nói khó nghe, bọn họ thì vô cùng cổ hủ. Thần Nam kinh ngạc nói, thật ư? Đương nhiên, huynh và muội kết minh riêng thế này là để đối phó với đạm đài cổ thánh địa, chứ không phải toàn bộ chính đạo thánh địa. Đương nhiên không khiến mấy tên ngụy quân tử cổ hủ đó truy sát huynh. Còn nếu như nói ngược lại, tà đạo thánh địa cũng không nói đạo lý như thế đâu. Thần Nam thở dài, chả trách lại phân chia tránh tà. Bất quá muội đã nói tà đạo thánh địa có thủ tất báo, huynh đã kết oán với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, truyền nhân các đạo khác khẳng định sẽ coi huynh là địch thủ. Huynh thật không muốn phải tìm đường sống giữa hai đạo chính tà đâu. Nam Cung Tiên Nhị bật cười, dùng nhàn tuyệt sắc mề hoặc khiến cả gian phòng sáng lên không ít. Ha ha ha, nếu kết mình với muội, muội không thể để huynh chịu thiệt đâu. Chúng ta là minh hữu, cả cả muội tất không coi huynh là địch nhân. Muội cũng có thể thuyết phục hai ba người khác không tìm huynh mà quyết đấu. Huynh coi như thế về sau, chỉ còn bọn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng hai người khác coi huynh là cừu địch mà thôi. Hơn nữa, Hạng Thiên vì muốn tìm huynh lấy lại thể diện, bất luận thế nào cũng không thể liên thủ với người khác đối phó với huynh. Huynh xem đó, muội tốt với huynh như vậy, huynh đưa huynh vào một vị trí tuyệt vời, không còn phải hứng chịu sóng gió nữa. Giảm thiểu được bao nhiêu cường địch, huynh muốn đà tạ muội thế nào đây? Nam Cung Tiên Nhi lại cười dụ hoặc, dùng nhãn điên đảo chúng sinh quyến rũ cùng cực. Thần Nam nhào mắt nghĩ ngợi mà nói. Muội đúng là một thuyết khách làm người khác không thể từ chối. Hiện giờ huynh hiện tại phi thường động tâm, nếu quả đúng như lời của muội nói thì huynh bớt đi được rất nhiều cường địch đấy. Nam Cung Tiên Nhi cười mà nói, vậy còn do dự gì nữa, muội không đối xử tệ với bạn bè đâu. Thần Nam nói, muội rốt cuộc coi trọng huynh ở phương diện nào? Để muội từ từ nói cho huynh nghe nhé. Thứ nhất, huynh đang đúc đỉnh cao, uy danh tại tu luyện giới không nhỏ, có sức ảnh hưởng nhất định. Thứ hai, thực lực của huynh mạnh, đủ để liệt vào hàng thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Độc. Hơn nữa, tiến bộ cực nhanh, là một người có tiềm lực siêu hạng, muội thấy tương lai của huynh sẽ rất rực rỡ. Nam Cung Tiên Nhi chậm rãi nói tiếp, muội đã nói rất trực tiếp, còn gì nữa không? Thần Nam gật đầu mà nói, huynh cũng muốn nghe lời thật, thực ra thì qua những lời của muội nói cho cùng muội coi trọng thực lực của huynh. Hảo, huynh cùng kết muội kết minh. Hai người mật nghị trong phòng rất lâu, sau cùng Nam Cung Tiên Nhi gọi người mang rượu đến tiếp đãi Thần Nam. Hai người vừa ăn vừa bàn luận vô cùng hứng thú. Sau cùng Nam Cung Tiên Nhi cười mà nói, huynh phản bội Mộng Khả Nhi như vậy, không hiểu sẽ đối xử với ả thế nào. Không cần phải thử huynh, muội cũng đã biết huynh và nàng ta ngầm tranh đấu, Chắc cũng biết huynh và nàng ta đang diễn trò với nhau. Hơn nữa cũng không thể coi là huynh không giữ mình ước, bởi ước định giữa bọn huynh chủ yếu để đối phó với Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương. Ước định này không thay đổi, vì thế huynh không phải là phản bội mình ước. Nam Cung Tiên Nhi quả thực là bách biến mà nữ, nàng điềm nhiên mỉm cười mà nói. Được, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thần Nam gật đầu, sau đó không thèm ý tứ nói. Huynh từng nghe nói về ân oán giữa Đạm Đài Thánh Địa và Tình Dục Đạo, rốt cuộc muội muốn đối phó họ thế nào? Không có gì đâu, chỉ giúp mỗi nữ tử trong Đạm Đài Thánh Địa tìm được một nam nhân tâm ái. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười kiểu mị. Thần Nam lạnh buốt, trong mắt người đời, những nữ tử của Đạm Đài Thánh Địa trinh khiết vô cùng, cả đời không lấy chồng. Ý muốn của Nam Cung Tiên Nhi quả thật tà ác, nếu nó thành hiện thực, chắc chắn Đạm Đài Thánh Địa bị triệt để luân lạc, từ đó không còn tồn tại nữa. Cho đến cả nửa ngày sau, Thần Nam mới nói được hai chữ. Thật vậy sao? Nam Cung Tiên Nhi mặt đầy nét cười dịu dàng nói. Bọn họ không biết tình cảm thú vị thế nào, không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Mỗi làm thế để giúp họ thoát khỏi bùn lầy, lấy lại quyền lợi nữ nhân mà họ bị đoạt mất. Đến cuối cùng thế nào họ cũng cảm tạ muội. Đến lúc bấy giờ, Thần Nam chẳng còn biết nói gì nữa. Bất quá hắn thật sự bội phục Nam Cung Tiên Nhi. Thủ đoạn này còn đáng sợ hơn giết sạch Đạm Đài Thánh Địa. Bèn giơ ngón cái lên khen. Bội phục, lai, lai mạnh. Sau đó hắn cười cợt. Muội tận tâm tận lực với các nữ tử Đạm Đài Thánh Địa. Thế có nghĩ đến trùng thần đại sự của mình chưa? Chúng ta vừa mới kết minh. Ồ, kỳ thật, huynh thấy quan hệ giữa chúng ta có thể tiến thêm một bước đấy. Nam Cung Tiên Nhi lại mỉm cười kiểu mị, tuyệt đại dung nhan tràn đầy nét mê hoặc. Yên tâm, muội muốn lập một tòa hậu cung thật lớn, nói cho huynh hay, không thể thiếu vị trí của huynh được đâu. Người đầu tiên muội cưới là huynh, để huynh là chính cung thần vương nha. Thần Nam kinh hãi há mồm trợn mắt, thất thành nói. Muội muốn lập một tòa hậu cung thật lớn ư, ta ngất mất thôi. Nam Cung Tiên Nhi liếc hắn mà nói. Có gì là lạ đâu, thế nào? Không được sao, nam nhân các người tạm thề tứ thiếp, tại sao không thể chấp nhận nữ nhân bọn muội lấy nhiều trượng phu? Thế giới này quá bất công, muội phải cải biến tất cả, triệt để giải phóng tư tưởng cho nữ nhân. Điên rồi, Thần Nam thở dài, thật là quá điên cuồng, nếu như muội đề cập đến chuyện một vợ một chồng, huynh không có gì để nói, muội lại muốn cưới vô số nam nhân, thật là thái quá, không nói đến người trên đại lục phỉ báng. Chỉ sợ là phụ mẫu của muội cũng không đồng ý như vậy. Huynh biết Tình Dục Đạo có quan niệm giải phóng triệt để nhưng không thể thành hiện thực được đâu. Muội tịnh không cầu cho người ta đồng tình, muội chỉ muốn phá tan tư tưởng kìm kẹp nữ tử. Muội cho rằng sau mấy chục năm, mấy trăm năm nữa sẽ có người chấp nhận nó. Nam Cung Thiên Nhi lại nói như vậy. Huynh chắc là ngất mắt thôi. Quả thật không còn gì để nói với muội. Huynh vừa nghe muội giảng giải tư tưởng vĩ đại về giải phóng, sau này trước mặt người khác không nên nói rằng huynh quen muội, huynh sợ bị người khác coi mình là một kẻ trong hậu cung của muội. Muội cứ tiếp tục mơ mộng đi, huynh phải cáo từ đây. Nam Cung Tiên Nhi cười rũ rượi, nhu mì nói, muội biết nam nhân đều như vậy, tốt thôi, nói đùa với huynh thôi. Thần Nam cười nhạo mà nói, chẳng có điểm nào là đáng cười cả. Hiện tại không có nam nhân nào nguyện ý trở thành người nơi hậu cung của muội, giống muội là thần nữ chuyển thế cũng không được, không ai nguyện ý bị cắm mấy chục, mấy trăm cái sừng hết đâu. Hơ, không hiểu gì thú vị à? Kỳ thật, muội không có lòng tham, muốn đem những người xinh xắn trong lục đại tà đạo thánh địa và các chính đạo thánh địa gả cho nhau. Vẻ mặt của Nam Cung Tiên Nhi trên mặt đầy nét cười. Huynh không có cùng quan điểm với muội, huynh sợ muội rồi, cáo từ, tái kiến. Thần Nam không muốn tiếp tục dây dưa với nữ tử kiểu này. Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra bất mãn, bực tức mà nói. Hừ, không có lương tâm, muội muốn huynh là người đầu tiên vào hậu cung trở thành chính cung thần vương cơ mà. Thần Nam vòng tay mà nói. Muội muội à, muội tha cho huynh đi. Tuy muội đẹp nổi danh thiên hạ, nhưng tư tưởng quá ư kinh thế hãi hùng. Loại tục nhân như huynh vô phúc tiếp thụ à. Thần Nam vội vàng chạy khỏi khách sạn. Không cần nôn nóng đâu. Chuyện hôm nay không nên để lộ phong thanh, chúng ta bí mật tiến hành nhá. Thần Nam chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu, biết rồi. Trong một hảo hoa khách sạn khác ở đế đô Sở Quốc, một thanh niên nam tử dung mạo đẹp tựa Phan An, Tấm Ngọc đang bồi rượu với một thanh niên tuấn tú với gương mặt lạnh lẽo dị thường. Người thanh niên dung mạo như Phan An, Tấm Ngọc nâng ly rượu nhấp một hớp rồi nói: "Tề Đằng huynh này, ngày đó huynh tới hoàng cung Sở Quốc, huynh có cảm giác gì về tên thanh niên có khả năng khai mở hậu nghệ cung?" Người thanh niên được gọi là Tề Đằng, gương mặt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm không đổi, lạnh lùng mà nói: "Huynh nói về Thần Nam mà, bất quá cũng chỉ thường thôi, là hư danh mà thôi." Thanh niên nam tử gương mặt tuyệt đẹp cười mà nói: "Tề huynh đừng đánh giá thấp hắn, ngày hôm trước hắn lại có đột phá, tu vi cũng đã ngang với thập đại cao thủ của Đồng Đại Lục, tuyệt đối không dưới huynh và ta đâu." "Ồ!" Tề Đằng hai mắt sáng rực chiếu ra hai đạo hàn quang, lạnh lùng mà nói: "Cũng vừa lúc ta đi kiếm hắn để báo thù cho sư huynh trong Hỗn Thiên Đạo. Nam Cung Ngâm, không phải người cũng nghĩ tới việc xuất thủ sao?" Thanh niên cực kỳ tuấn tú tên gọi Nam Cung Ngâm chính là bào huynh của Nam Cung Tiền Nhi. Diện mạo có mấy phần giống nàng, cả thiên hạ thật khó mà kiếm được bao nhiêu người dùng mạo đẹp đẽ như vậy. "Ha ha ha, Tề huynh không cần phải lo kiếm Thần Nam quyết đấu. Tiết tưởng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đâu phải là hạng người dễ chơi. Nếu như huynh đây có thể đánh bại Thần Nam, thì trước khi Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đánh bại Thần Nam, hắn ta sẽ mất hết mặt mũi. Chúng ta lục đạo không nên mới lúc ban đầu đã có tranh chấp, chỉ làm cho tránh đạo thánh địa đảm tiếu thôi." Tề Đằng gục gặc đầu mà nói: "Nam Cung huynh nói cũng có lý, là ta đã quá vội vàng rồi." Nam Cung Ngâm mỉm cười mà nói: "Nghe nói chánh đạo thánh địa, nhất đại đệ tử là Nhân Kiệt, truyền nhân của lục đạo ta thật không bằng, lại càng cần phải đoàn kết với nhau. Ông trời có mắt, lục đạo của ta truyền nhân hậu bối cũng không phải bậc tầm thường, nhất là Tuyệt Tình Đạo, xuất hiện bậc anh tài Tề huynh đã quán thông sư môn tuyệt học, Tuyệt Tình Đạo nhất định nhờ Tề huynh mà phát dương quảng đại. Tuyệt Tình Đạo chủ yếu là trảm thất tình diệt lục dục, vì vậy người tu luyện thứ công pháp này gương mặt giống như lạnh băng, tình cảm rất hiếm khi bị lay động." Khi nghe Nam Cung Ngâm đề cao mình, nét mặt của Tề Đằng hòa hoãn lại chút ít, nhưng vẫn giống như một khối băng nguyên mà khó mà tan được. "Nam Cung huynh quá khen rồi, sư môn trưởng bối của ta đã đi sớm, sau này hoàn toàn để cho tiểu bối trong môn tự tìm hiểu hành sự. Hiện tại ta chỉ mới đạt tới sơ thành Tuyệt Tình, còn về vô thượng công pháp Tuyệt Tình chú thật khó mà lĩnh ngộ." Nam Cung Ngâm động dùng nói: "Đạt tới sơ thành Tuyệt Tình ư? Cùng hỉ Tề huynh nhá, vậy huynh có thể coi là vô địch trong giới thanh niên hiện nay rồi." Tề Đằng lắc đầu không nói, trầm ngâm một lúc rồi thốt lên: "Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương có thể coi là gần như vô địch trong lớp trẻ, nhưng kết quả thì thế nào? Vừa mới xuất thế trong trận chiến đấu đầu tiên đã bị người ta đoạt đi thần kích chấn phái, tính mệnh suýt nữa thì cũng xong, mọi chuyện phía trước đều rất khó khăn." Nam Cung Ngâm cười mà nói: "Chỉ là hắn xui xẻo thôi, vận khí quá tệ, kiêu căng tự đại, lại rơi vào tình huống đặc biệt, cuối cùng lại còn muốn thay đổi tình thế, khác gì muốn lên trời cơ chứ." Tề Đằng chuyên chú nhìn Nam Cung Ngâm mà nói: "Nói cho cùng, chỉ sợ là chỉ có tình dục đạo của ngươi là có nhân tài xuất chúng. Thật không ngờ tình dục đạo lại xuất hiện hai người đủ tư cách liệt vào thập đại cao thủ, thực ra làm người khác kinh ngạc. Có lẽ đảm thái thánh địa tiền tử cũng phải khốn đốn, ha 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 ha." Mặc dù cười nói, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo vô bì, giọng cười lại càng lạnh hơn. Nam Cung Ngâm cười cười mà nói: "Về Mộng Khả Nhi, tại hạ nhất định rước về, còn về Xá Muội, tại hạ không khoa trương không được. Tiền Nhi con bé này xác thật là kỳ tài." "Đúng rồi, tiểu muội vẫn hằng mong được gặp gỡ Tề huynh một lần, không biết có được không Tề huynh?" Tề Đằng gật đầu: "Chỉ sợ cầu cũng không được thôi." Thần Nam trở về hoàng cung Sở Quốc, lập tức lại thăm Long Vũ. Hiện tại thân thể của nàng cũng không còn đáng ngại nữa, cũng đã tự đi lại được mặc dù còn rất yếu. Hiện tại lúc bấy giờ, Long Vũ đang ngồi tọa tại Hỏa Lô Bàng xem sách, còn Bí Tử Long thì đang rừng rừng nằm trên giường không ngừng ngủ gà ngủ gật. Cái tên giả hỏa này ăn được nửa trái tim của thiên sứ, thu được lợi ích rất lớn. Sau một ngày luyện hóa, từ Kim Thần Long biến nguyên anh của thiên sứ thành Long Nguyên, hiện tại cơ thể lớn ra thêm một chút. Nếu đứng thẳng lên còn cao hơn cả Thần Nam, tu vi cũng đã đạt tới tứ giai trung cấp cảnh giới. Nhưng mà cái tên già hỏa này thật là tham lam, trong lúc luyện hóa trái tim thiên sứ lại còn đi kiếm dược khố của hoàng cung, cuối cùng cũng mò ra được chỗ. Chỉ có điều là canh phòng ở đây thật là nghiêm ngặt, nó thực không có một cơ hội nào để mà trộm chìa. Bỉ Tử Long cứ ngáp ngủ, miệng thì nói: Vũ muội muội, cơ thể mới vừa hồi phục một chút, không nên đọc sách, lao tâm lao lực dữ lắm. Đâu bằng cùng ta trò chuyện, chúng ta có thể nói chuyện phong nguyệt, tình cảm, lòng sinh lý tưởng. Phi, cái đồ vô lại nhà ngươi, chết đi. Long Vũ vừa tức vừa buồn cười, chụp quyển sách đập về phía Tử Kim Thần Long trên giường. Ôi da, sao Vũ muội muội lại đối xử với ta như vậy? Tử Kim Thần Long uể oải lăn trên giường biến thoáng. Muội coi, ta và muội thật là hữu duyên. Ta vốn Thần Long, tên của muội cũng có chữ Long. Hay là thân thể của nàng có dòng máu Thần Long của ta, lại còn có nửa quả tim của thiên sứ. Lại nữa, nếu là thành viên trước, thì ai da, sao nàng lại bạo lực thế cơ chứ? À, đau, người tiểu tử chết tiệt, người làm cái gì vậy? Mau thả ta ra. Thần Nam khuôn mặt cười cợt, nhưng đôi tay không hề nhàn rỗi. Lúc Tử Kim Thần Long chưa thẳng người ra, nhanh chóng thắt nút người của nó lại, sau đó cùng với cầm long thủ ném nó thẳng ra ngoài. Long Vũ gương mặt vui vẻ, yên lặng quan sát mọi chuyện. Đến chừng Tử Kim Thần Long rớt xuống tuyết, nàng bật cười hi hi, hướng xuống đó vẫy vẫy tay. Tử Long giận dữ hét lên. Ha, ta mệt mỏi với các người rồi, ta đi tìm Phượng Hoàng tiểu nha đầu luận đàm song sinh lý tưởng với ta. Long Vũ, nàng đã hồi phục sức khỏe rồi hả? Cảm ơn, đã khỏe hơn nhiều rồi. Thế nàng đã ăn được nửa trái tim của thiên sứ chưa? Cơ thể của nàng giờ tiềm ẩn lực lượng rất lớn. Nếu nàng luyện hóa được, có thể trở thành một trong thập đại cao thủ của Đông Đại Lục. Ta biết trước kia nàng vì có nguyên nhân nên không chịu khổ công tu luyện. Nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu một cuộc sống mới. Với tư chất của nàng, nếu quyết tâm tiến vào mức thập đại là chuyện dễ dàng như trong lòng bàn tay. Ta hy vọng nàng có thể quên đi quá khứ. Đương nhiên vạn lần đừng quên ta nha. Khốn nạn, chết đi này. Long Vũ trừng mắt, ráng sức đập hắn mà nói. Muội tính nói lời cảm tạ huynh, có rẻ đâu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay. Cái tên vô lại huynh cuối cùng cũng không đàng hoàng chút nào cả. Thần Nam cười mà nói. Kỳ thật câu nói cuối cùng là mấu chốt đó. Long Vũ đấm thêm vài cái, rồi bước lên phía trước, nhìn đám hoa tuyết bay lượn bên ngoài mà nói. Hai ngày sau, muội phải ra rời Sở Đô rồi, phụ thân muội đã phái người tới đón muội về. Về nhà ư? Thần Nam trợn mắt ngạc nhiên, sau đó cất giọng nói. Muội cũng nên về nhà thôi, nhưng đừng có quên đi bằng hữu một thời của mình đó. Muội không thể quên đâu. Ý ta là nàng nhất định phải nhớ ta trong tâm. Tóm lại... Chị nghe bang một tiếng, Thần Nam chưa kịp đáp trả đã bị Long Vũ cho một quyền. Vô lại như ngươi, chục tên như nhau, đều không có một điểm đàng hoàng nào cả. Úi da, ta sợ là nàng vì ly biệt mà đau lòng thôi. Hơn nữa ta nói toàn sự thật thôi mà. Long Vũ về nhà rồi, yên tĩnh tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có quên đi mau quá. Đừng có lấy chồng, nếu mà định lấy chồng thì phải thông trì cho ta biết. Ta còn thiếu nàng một mạng, chỉ có lấy thân này để bù thôi. Nếu như nàng có giải khai được tâm sự trong lòng, chỉ cần giao truyền ra ngoài tu luyện giới một chút thôi, dù có ngoài vạn lý, ta sẽ lập tức cưỡi rồng tới Tấn Quốc Long ra. Ôi cha, đừng có đánh ta, ta nói thật mà. Người thật là... Long Vũ điềm tĩnh ngắm nhìn những bông hoa tuyết bay phất phơ ngoài song cửa, thật lâu không lên tiếng. Hai ngày sau, Long Gia lão quản gia cưỡi phi long bay tới Sở Đô đón Long Vũ hồi ra. Ở quảng trường của Bình Dương Thành, nhiều người tới tiễn nàng đi. Long Vũ cũng được mọi người nói lời tạm biệt vô cùng trân trọng. Ngồi trên phi long ở trên cao, Long Vũ nhìn xuống dưới Sở Nguyệt, Tiểu Công Chúa, Khải Lợi, Mộng Khả Nhi cùng với Đồng Phương Phượng Hoàng, Khải Văn, Lãnh Phong và cao thủ trẻ tuổi của Tứ Đại Học Viện. Đôi mắt nóng lên, thiên hạ rộng lớn, lần này chia tay biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa. Thần Nam cước đạp từ Kim Thần Long, vài màng họa kích bay lên trên không. Chẳng buồn để ý tới việc làm cho người Sở Quốc kinh hãi, không ngừng bay lên cao, nhìn về Long Vũ đang bay ngày càng xa dần. Đột nhiên, Tử Kim Thần Long lên tiếng hát lớn, âm thanh truyền đi xa vài chục dặm, thanh âm lại có thấy phần tựa như thanh âm của Thần Nam. Lúc bấy giờ, nhìn về phía xa, Long Vũ đang ráng sức vẫy tay, hình như đang hét lớn điều gì đó. Đến khi Long Vũ biến mất ở cuối chân trời, thì Thần Nam mới sực tỉnh, nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra vô số người ở dưới đang chỉ trỏ về phía hắn. Thần Nam ngẩng lên trời hét lớn, cá trạch đáng chết! Bên dưới mọi người đều nghĩ tiếng cá trạch ngươi là ta, mau đem ta xuống dưới mau. Bên dưới, Sở Nguyệt, Khải Lợi, Lãnh Phong, Tiểu Công Chúa phá ra cười lớn, còn Bách Tính bình dân thì trì trầm bàn tán khắp mọi nơi. Nửa tháng đã trôi qua kể từ cuộc đại chiến nổ ra ở Hoàng Cung Sở Quốc, nhưng số lượng tu luyện giả tụ tập ở Sở Đô không hề giảm đi mà còn lại tăng lên. Nhiều cao thủ đều truy tầm tung tích của các cao thủ vô địch, đồng thời cũng chờ đợi tin tức của thần vật. Hai ngày sau, một tin chấn động đã lan khắp cả đế đô. Hỗn Thiên Đạo Tiểu Ma Vương của Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo đã ước chiến với Thần Nam ở quảng trường trung ương của Sở Đô. Vào thời điểm này, có thể nói trong thành Bình Dương cao thủ như mây, có thể nói là cả bát phương phong vũ tập hợp về Sở Đô. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đang ở thời điểm quan trọng, ước chiến với Thần Nam ở quảng trường trung tâm của Sở Quốc Đô Thành, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là muốn tạo thành thế. Một thời gian không lâu trước, hắn bị Thần Nam đánh thụ thương, lấy đi thần kích chấn phái, thật là quá mất mặt. Hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa là muốn lấy lại thể diện, muốn cho trước mặt anh hùng thiên hạ đả bại Thần Nam. Đối diện với khí thế hùng hãn đang chờ ngày phục hồi khí thế của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, Thần Nam chỉ nói vẹn vẹn hai chữ ứng chiến. Sau khi hai vị tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên chọn ngày quyết chiến, tin tức lập tức loan ra khắp Bình Dương Thành. Mọi người đều biết, 3 ngày sau hai người sẽ tiến hành sinh tử quyết chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thanh niên mà dường như đã vô địch trong lớp thanh niên cường giả tiến hành đại quyết chiến. Tất nhiên, chuyện này đã thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người. 2 ngày sau, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ước chiến cùng Thần Nam. Tin này đã truyền ra khắp Bình Dương Thành của Sở Đô, vô số người chờ đợi để được chứng kiến. Thần Nam trong khi lần đầu xuất đạo, tại Hoàng Cung Sở Quốc đảo ngược tình thế, dùng thương đâm chết lòng kỵ sĩ, gậy đánh phi long, dường hậu nghệ cung bắn hạ cự long, nhất chiến thành danh. Sau tại Tấn Quốc đại chiến nhóm người ác bá, một mình đơn độc chống lại quân đội cả ngàn người, nghịch thiên thất ma đao giết chết tuyệt thế cao thủ. Rồi sau đó dũng cảm tiến vào tử vong tuyệt địa, bị hàm oan đại chiến các độ cao thủ ở tội ác trì thành, tập hợp các thanh niên cao thủ của Tứ Đại Học Viện đánh ngã tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Hư, gần đây lại vừa giết thì sát, vừa gây được thương tích nặng nề cho Trùng Dài Thiên Sứ. Từ lúc xuất đạo, mỗi một cuộc chiến của hắn đều làm chấn động tu điện giới. Theo danh tiếng mà nói, hiện tại trong lớp thanh niên không có khả năng xuất hiện được những người thứ hai. Hắn có thể xem là một nhân vật phong vân nhất. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương từ lúc chưa xuất đạo, lão trưởng bối đã liệt hắn vào hàng ngũ của thập đại cao thủ ở Đông Đại Lục. Quả nhiên sau này đúng như chúng nhân mong đợi, xuất đạo lần thứ nhất đã cùng truyền nhân xuất sắc nhất của Đạm Đài Thánh Địa kịch chiến dữ dội trên không, thể hiện tu vi ngạo chúng của hắn. Tuy rằng sau đó thua về tay Thần Nam, nhưng mọi người từ từ cũng nhận ra hắn thực sự có không chỉ như thế. Bên trong hắn còn điều phức tạp. Thứ nhất là cuộc đại chiến giữa hai cường giả đang ở trên đỉnh cao đã làm kích động trái tim của đa số tù điện giả. Thêm vào đó nữa là cuộc chiến giữa hai thành niên cường giả kia. Trong một gian thính đường ưu nhã của Hoàng Cung Sở Quốc, Mộng Khả Nhi và Thần Nam cùng nâng đi trò chuyện. Thần huynh, chúc huynh toàn thắng trở về. Đả tạ, thứ nhất ta và Tà Đạo Thánh Địa đánh nhau, nếu như ta có khả năng tiêu diệt Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, ta nghĩ rằng Chánh Đạo Thánh Địa nhất định không còn nhiều phiền phức nữa. Các người cảm tạ ta như thế nào đây? Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ cười nhẹ. Không phải là chúng ta đã kết minh sao? Nếu nói như thế, nghĩa là gì vậy? Đừng có rườm lời, Mộng Khả Nhi. Hiện tại không có người ngoài, chỉ có nàng và ta. Chuyện giữa chúng ta như thế nào? Trong bụng ta và nàng đều hiểu rõ mà. Nếu muốn giải quyết ân oán giữa hai chúng ta, theo kế hoạch của nàng, trong hai chúng ta phải có một người nằm xuống. Còn nếu như theo cách của ta thì... Nhìn vẻ mặt ác độc của Thần Nam, Mộng Khả Nhi sắc mặt thay đổi, cuối cùng hòa hoãn trở lại mà nói. Chuyện của chúng ta sau này hẵng tính tới. Hiện giờ quan trọng nhất là chuyện giữa ngươi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, ai thắng ai bại. À, thì ra là vậy. Mộng Khả Nhi, thứ nhất, nếu ta giải quyết được Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, coi như là hoàn thành bổn phận kết minh chống lại truyền nhân của Phá Diệt Đạo, kẻ địch chung của chúng ta, còn sau này thì sẽ coi vào biểu hiện của nàng. Thần Nam hiện tại chỉ đề cập một chút tới điểm này, bởi vì sau này hắn và Mộng Khả Nhi có thể sẽ trên ở hai trận tuyến đối đầu, chuyện sau này không nói trước được. Sau đó hắn lại cười mà nói, à, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương xuất đạo có khoa trương rằng sẽ thu nàng về làm nữ nhân của hắn, nhưng huynh muội tình dục đạo cũng đánh tiếng ra ngoài. Nam Cung Ngâm có nói là sẽ lấy nàng về làm nữ nhân. Nam Cung Tiên Nhi thì muốn kiếm cho mỗi nữ tử của Đạm Đài Thánh Địa một nam nhân. Hà hà, thực đã có ý tứ à? Ta không biết làm sao mà mỗi một người đều mơ mộng có được người yêu dấu như nàng vậy chứ. Đối diện với sự cười cợt chọc ghẹo của thần nam, trong mắt của Mộng Cả Nhi hàn quang lóe lên lạnh lùng mà nói: những kẻ cuồng vọng vô tri trước sau gì cũng sẽ bị mồm miệng hại mình mà thôi. Thần nam cười lớn: theo lời Mộng tiên tử nói, ta quả là một kẻ cuồng vọng vô tri, mà còn tệ hơn thế nữa đấy. Mộng Cả Nhi quả thật phẫn nộ vô cùng. Nếu như không phải cần đến sự trợ giúp của thần nam để đối phó Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, thì có lẽ nàng ta đã sớm hạ sát thủ với hắn ta rồi. Thần nam cũng minh bạch đạo lý này. Sau khi hắn và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương quyết chiến, thời gian mật nguyệt giữa hắn và Mộng Khả Nhi chắc cũng kết thúc. Vì vậy, hiện tại hắn về ngoài phóng lãng, cười lớn mà nói: thật là có ý tứ quá. Ta phát giác người của lục đại tà đạo tất cả đều có cá tính. Tương lai thế nào cũng nổ ra một cuộc chiến tranh đoạt mỹ nữ. Mộng tiên tử nàng không cần đối với ta đầy vẻ sát khí như vậy. Ta nói về mỹ nhân đâu chỉ có riêng nàng, còn có những người khác nữa. Có ý tứ, có ý tứ đấy. Mộng tiên tử nàng ráng bảo trọng đấy. Mộng Khả Nhi vừa lúc vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng tức tối phất áo bỏ đi. Sau đó thần nam tới Hoàng Hạc Lâu, tuyệt thế yêu nữ Nam Cung Tiên Nhi dung mạo thần thái đầy mê hoặc, đích thần rót rượu cho thần nam, thì thầm mà nói: chàng lắng nghe cho rõ, ta vì chàng sẽ giải thích về những đặc thù trong tuyệt học hư không đạo của Hỗn Thiên đạo. Thần nam chuyên tâm lắng nghe. Đối với cuộc chiến trước mắt, hắn thật không nắm chắc. Hắn xuất đạo đã lâu, cũng có kinh nghiệm nghiên cứu đối thủ, nhưng những gì hắn biết thật là quá ít ỏi. Mỗi lời Nam Cung Tiên Nhi giải thích, hắn đều cố gắng ghi tâm ghi nhớ. Cho dù không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng giúp cho hắn phần nào hiểu thêm về đối thủ. Hỗn Thiên hư không đạo dựa trên thiên công bảo điển, uy lực tuyệt luân, người sử dụng có thể biến hóa khó lường, đen càng thêm đen, gần giống như đạo thuật, mục tiêu thật là kỳ quỷ mặc trắc. Những điều thiếp nói là từ tư liệu ghi chép của bản phái, thật ra có hay không có những đặc dị khác, thiếp cũng không biết. Tại thời điểm này, dung nhan tuyệt mỹ của Nam Cung Tiên Nhi hiện lên nét rất thẳng thắn, đôi tay mềm mại yểu điệu như tuyết nâng đỡ cái cổ thành tàu, giống như đang nỗ lực suy nghĩ, một hồi lâu lại ra mới lên tiếng: tốt rồi, thiếp đã giảng giải hết mọi thứ rồi đấy. Thần nam vẫn còn thắc mắc truy hỏi tiếp: tại sao Nam Cung tiểu tỷ lại muốn giúp đỡ ta thế? Cũng tốt, chúng ta hãy kết minh đi. Nhưng Hạng Thiên vẫn là người của lục đạo, cùng lắm thì là nàng chỉ có thể không lý tới việc trợ thủ mà thôi, tại sao lại quay lại giúp ta? Chàng đúng thật là không có lương tâm mà. Nam Cung Tiên Nhi yêu kiều mà nói, thân hình mềm mại uyển chuyển đi tới gần thần nam, giơ đôi ngọc thủ mảnh mai nắm chặt lấy tay của hắn, ngón tay lồng vào nhau kiều mị mà nói: thiếp đầu có ý như vậy, nếu như tuyển chàng làm Chánh Cung thần vương, có ai nói được là ta không được giúp người nhà ta chứ? Thần nam ngồi bất động, đôi mắt chăm chú ánh lên vẻ cười, rồi sau đó đột nhiên nhìn chăm chú vào thân thể nhu nhuyễn của Nam Cung Tiên Nhi, tay nhanh chóng choàng qua eo của nàng mà ôm vào lòng. Nam Cung giật mình, hiển nhiên không ngờ là bản thân thần nam đột nhiên thật sự xuất thủ, nhưng nàng ta cũng nhanh chóng định thần, thân hình linh hoạt như con cá, không biết được nàng ta đã sử dụng thân pháp gì đột nhiên thoát ra. Đang đứng ở một trượng phía ngoài xa, nàng ta cười mà nói: chàng thật là thiếu kiên nhẫn mà, chờ tới lúc ta đưa chàng tiến nạp hậu cung cũng đâu có muộn nhỉ. Đâu cần phải gấp gáp như vậy đâu. Nam Cung Tiên Nhi cười lên yêu mị, phong thái vạn lần quyến rũ, e rằng ngay cả những người được làm bằng sắt cũng phải tan chảy dưới dung nhan tuyệt thế và phong thái kiều mị của nàng ta. Cầm Long Thủ ư? Nàng ta thất kinh là lớn, dụng lực tránh qua nhưng không hề thoát được quảng trường. Thần nam hai tay ôm nàng vào người mà nói: nàng cứ 1122 đòi phải lấy ta, coi bộ ta mà không đáp ứng thì đã khi phụ một phen mỹ ý của nàng rồi. Nam Cung Tiên Nhi gương mặt ửng hồng, không biết là tại dáng vẻ tự nhiên hay là vì bất ngờ, nàng ta lại không tìm cách tránh thoát, thân thể nhu nhuyễn từ từ sát vào gần thần nam, u hương mê hồn không ngừng bay vào mũi của hắn. Nàng ta ngọt ngào mà nói: điều này chàng cũng hiểu mà, chàng không để tâm tới việc ta phải có nhiều trượng phu sao? Nói bậy, ta không cho phép nàng có nam nhân nào nữa đâu. Thần Nam nửa thật nửa giả đe dọa, rồi lại cố gắng choàng tay eo ôm qua lấy nàng ta. Nam Cung Tiên Nhi lấy sức búng vào đầu của hắn, sau đó thân hình như một con cá ruột ra khỏi vòng tay của hắn. Liên tục cả hai lần, Thần Nam đều không nhìn ra được thân pháp đặc biệt này. Chàng đúng quả thật là bá đạo, lại còn muốn ta chung thủy tới chết mới thôi. Muốn như vậy thì chàng phải chứng minh được sức mạnh của mình hơn mọi người, còn không thì quá tham lam rồi đấy. Hắn ta lại cố gắng siết chặt tay để kéo nàng ta vào lòng. Nàng ta mỉm cười vội vàng lùi lại. Thân hình phiêu hốt như ma quỷ, đôi phong nhũ gợi cảm cũng rung lên, thật là phong tình vạn trùng, điên đảo chúng sinh. Thần Nam cười mà nói, tốt lắm tiểu ma nữ, nói xem tại sao lại giúp ta giết người của Lục Đạo nhà nàng vậy. Nam Cung Tiên Nhi hứ lên một tiếng lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hạng thiên hắn ta đáng chết, 3 năm trước hắn theo sư phụ tới tỉnh Dục Đạo của ta, cái tên vô sỉ bất ngờ ý đồ với ta, nếu như ta không có tâm tư cẩn mật thì đã trúng bẫy của hắn rồi, vì vậy hắn đáng phải chết. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Thần Nam bắt đầu cười. Đồ vô lại, cả những chuyện khó nói nhất của nữ nhi người ta đều kể cho chàng biết, có chàng thì bộ dạng nhờn nhơ, ta không cần biết, chàng nhất định phải giết hắn và chứng minh sức mạnh của chàng. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ đầy nũng nịu, dáng vẻ đầy vẻ dụ hoặc lả lơi. Nam Cung à, sau khi ta và hạng thiên đại chiến, tất nhiên thể lực kiệt quệ, lúc đó nàng làm hộ pháp cho ta, ta nghĩ rằng Mộng Cả Nhi có khả năng động tay chân với ta đó. Đừng lo, ta quyết không để người ngoài lợi dụng cơ hội đâu, ta có thể chỉ làm cho chính mình thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới thời điểm ước chiến giữa Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương và Thần Nam. Ngày hôm đó, tại trung ương quảng trường của sở đô tràn ngập cả biển người, ngàn trượng chu vi xung quanh nghiễm tràng đều chật cứng không còn lối đi. Những vị trí tốt nhất thì bị tu luyện giới nhân sĩ chiếm lấy, vòng ngoài là lão bá tính của đế đô. Ra ngoài xa hơn nữa là những sạp quán buôn bán, những người này thấy có cơ hội làm ăn cũng tụ tập về đây thật đông đảo. Bên ngoài phạm vi của trường đấu, tu luyện giả cùng với lão bách tính phổ thông tính ra không dưới vạn người, chứng minh được cuộc chiến này hấp dẫn tới mức nào. Truyền nhân Hỗn Thiên Đạo, một trong thái cổ lục đạo tà đạo, quyết chiến với nhân vật phong vân nhất hiện nay trong thanh niên tu luyện giới chính là Thần Nam. Cả hai đều có thân phận không tầm thường, có thể liệt vào trong thập đại cao thủ trong giới thanh niên của Đông Đại Lục, sẽ trở thành tuyệt đại cường giả trong tương lai. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hạng thiên bận đồ đen đã đứng sẵn sàng ở trung ương quảng trường, mái tóc dài màu máu để trải dài trên hắc y, tóc dài bay vất vờ trong gió như ánh lửa rần rật rực rỡ hùng tráng. Luồng sát khí vô tận từ trên người của hắn không ngừng phát tán ra xung quanh quảng trường, lan vào người của từng người đang tụ tập ở đó. Hàn ý lạnh lẽo phát tán ra có thể cảm thấy, thanh âm đang ồn ào huyên náo từ từ giảm đi, mọi người chăm chú hướng về phía Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Lúc này ở góc đông bắc, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố vang dậy, tiếng tru ầm ầm điếc lộ tai lan ra mọi nơi, e rằng toàn bộ đế đô đều có thể nghe thấy. Tên Hỗn Thiên xui xẻo kia, Long đại gia và Thần đại gia của người đã tới rồi đây. Tiếng trống cực lớn giống như lão yêu quái vạn tuổi đến nhân gian, cả vùng không gian dường như đã bắt đầu chấn động và nóng hổi dần lên. Cùng với khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, vô số tảng đá bay lên không trung. Ở xa xa trong phạm vi 10 trượng quanh hai người, khắp nơi đều là những tảng đá cực lớn đang trồi nổi che khuất cả bầu trời. Tới khi cự ly giữa hai người còn lại 3 trượng, tất cả các đại thạch lờ lửng giữa không trung trong giây phút nổ tung thành những mảnh vụn, hóa thành cát bụi tung bay trên mặt đất. Bên ngoài quảng trường, một cơn chấn động lớn, các tu luyện giả đại kinh thất sắc. Đối với những bách tính bình thường thì đã sớm cảm thấy u mê, âm thanh huyền náo không ngừng đập vào tai của mọi người. Nếu như không phải là đại công chúa Sở Nguyệt đã sớm cho cấm vệ quân đế đồ biết, chỉ sợ âm thanh cực đại nơi này đã sớm kéo quân đội tới. Phương tiện họa kích trong tay Thần Nam cắm trên mặt đất xuất hiện một vết nứt cực lớn trải rộng về phương xa. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hai mắt đều như phun ra lửa. Hắn ta lúc bấy giờ như một hung thú hung ác nhìn Thần Nam cất giọng lạnh lẽo. Tiểu tử! Người thực sự dám đến đây, hôm nay mà không nghiền nát xương cốt của người thành trò bụi thì thật khó làm giảm nỗi bực lòng trong lòng ta. Thần Nam cười lạnh mà nói, ta có thể khẳng định nói với người rằng người chắc chắn sẽ thua. Ta sẽ lại dùng phương pháp tương tự xuyên qua hai thái dương và hai cái xương sườn của ngươi. Hơn nữa ta có thể đóng đinh người ở trên quảng trường đấy. Tuy rằng Hạng Thiên hai mắt lộ hung quang, nhưng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn ta phát giác Thần Nam rõ ràng mạnh lên rất nhiều, xác thật rằng hắn có tư cách để cùng hắn tiến hành sinh tử đại chiến. Hạng Thiên cười ầm lạnh mà nói, ngươi đích thực đã trở nên mạnh hơn, nhưng đối địch với trạng thái đỉnh phong của ta, ngươi chỉ có chết mà thôi. Bây giờ trước mặt thiên hạ cao thủ, ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh vụn. Thần Nam lắc đầu mà nói, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta tạm thời lưu lại tính mệnh của ngươi, sau này để Long Vũ tự thân động thủ. Hiện tại ta muốn ngươi là nô bộc cho ta, cho thấy người được gọi là truyền nhân của chính tả thánh địa. Mỗi một kẻ đa mưu túc trí đều có thế được cho riêng mình. Ta thật sự ghen tị à? Ta hiện tại quyết định thiết lập bang hội mạnh nhất của mình. Ngươi tạm thời là nhân tuyển đầu tiên của ta đó. Hạng Thiên là một đại tiểu ma vương tung hoành thiên hạ, bỗng nhiên lại bị người ta khinh thị như vậy. Hắn đương nhiên tức giận đến nỗi nổ gan nổ phổi, nghiến răng kèn kẹt. Hắn chỉ tay vào Thần Nam mà nói, tốt, 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 tốt lắm. Để ta thử xem hôm nay ngươi có còn mạng để ta làm đồ bộc cho ngươi hay không. Thần Nam cười lạnh mà nói, không cần phải không phục. Nếu như ta nói với ngươi ta sẽ hợp nhất tà đạo lục thánh địa các ngươi, thì tại lục đạo xưng tôn, ý của ngươi thế nào? Hà hà, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng rồi nói, ngươi muốn hợp nhất lục đạo ư? Ngươi muốn tại lục đạo xưng tôn ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một tên vù dành tiểu tốt mà thôi. Thần Nam cười lắc đầu mà nói, ta thì sợ bây giờ ta thu ngươi làm nô bộc, sau này ngươi chịu không được lại tự sát. Sở dĩ hiện tại ta đem ý nghĩ của mình nói ra như vậy thì tức là để cho ngươi yên tâm. Bây giờ chưa được hợp nhất, không có nghĩa là sau này cũng không được. Một ngày nào đó ta sẽ đem lục đạo hợp nhất lại trong tay. Ta đúng là vô danh tiểu tốt, bất quá chính ta là người đã đánh người trọng thương, đoạt chấn phái chỉ bảo của người. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cực nộ, dùng tay lấy sau lưng một thiết kích, mô phỏng tương tự chỉ vào Thần Nam mà nói, ta và ngươi không chết không thôi. Đợi đã, Thần Nam hét lớn, cuộc chiến giữa chúng ta hôm nay nhất định phải có điều kiện. Nếu ta thắng, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi làm nô bộc của ta, sau này để Long Vũ đến giết ngươi, ý của ngươi thế nào? Tức chết ta mất, tùy ngươi thôi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cầm phương thiên họa kích tiến về phía Thần Nam. Những tia lửa phát ra từ kích mang làm tê liệt cả hư không, chiếu sáng một góc quảng trường. Thần Nam khóe miệng có một tia tiếu ý, hắn dự cảm sau đại chiến sẽ có khả năng có biến cố phát sinh, cố ý dùng ngôn ngữ kích bạc Hạng Thiên, đồng thời trong đại chiến chiếm lấy tiền cờ để ứng phó những sự kiện đột nhiên phát sinh. Hắn cước đạp thần hư bộ, tại mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh khỏi xí liệt. Tử kim thần long quấn quanh thân của hắn, những bay lên cao, nó ở không trung cười lớn mà nói, điểu nhân, mau đem đôi cánh của ngươi ra, có gì mà ta lại chưa thấy qua cũng mang nốt ra đây, cần còn kịp đó. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thật sự hận không thể bắt cái con tử long xuống băm thành vụn. Hắn tức giận gầm lên không ngừng, thiết kích trong tay hóa thành nghìn đạo mang ảnh, hướng Thần Nam mà đánh tới. Ha ha ha, cá trạch nói đúng là đúng đấy. Người tốt nhất là nhanh chóng bay lên. Tại mặt đất, người tuyệt không phải là đối thủ của ta đâu. Thần Nam tay cầm chính tông phường tiền họa kích, chém xuống một đường. Xí liệt thần mang như một trồng rắn lao thẳng về phía trước. Cả hai người đều sử dụng phường tiền họa kích. Tu vi đều tại tứ giai đại thành cảnh giới, đều toàn lực xuất kích. Kích phát ra quang mang sáng rực, chạm vào nhau, cùng lúc bạo phát ra quang mang chói mắt, như mười mặt trời chiếu sáng. Trên quảng trường, 10 cuồng phong lập tức nổi lên, cát bụi bay đầy trời. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.